Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, mỗi một khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, khi thánh lễ kết thúc, linh mục chủ sự hay thầy phó tế nói với chúng ta rằng lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Chúc anh chị em đi. Lời này có nguồn gốc từ lời Chúa Giêsu trước khi về trời nói với các tông đồ như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chính vì thế, hội thánh có sứ mạng lên đường. Hội thánh có sứ mạng ra đi để loan báo tin mừng cho mọi dân mọi nước. Và hội thánh được định nghĩa bản chất của hội thánh là truyền giáo. Lý do của sự hiện hữu của hội thánh là truyền giáo. Nếu hội thánh không truyền giáo, nếu hội thánh không loan báo tin mừng, nếu hội thánh không làm chứng cho Chúa, thì hội thánh không có lý do tồn tại, không có lý do hiện hữu, không có lý do tồn tại. Vì thế, hội thánh có sứ mạng cao cả và quan trọng hàng đầu, đó là loan báo tin mừng, làm chứng cho Chúa. Nếu bản chất của hội thánh là truyền giáo, thì chúng ta cũng có thể nói ơn gọi và sứ mạng quan trọng nhất của người tín hữu là loan báo tin mừng. Chúng ta sẽ không thành người tín hữu nếu chúng ta không rao giảng lời Chúa. Chúng ta sẽ không phải là người tín hữu chân chính nếu chúng ta không lên đường để làm chứng cho Chúa trong cuộc đời này. Ngày hôm nay, giáo hội cử hành ngày truyền giáo để nói với chúng ta điều quan trọng ấy, để nói với chúng ta về sứ mạng cao cả và ơn gọi quan trọng nhất của chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi không biết cái ý thức này nó có ở trong suy nghĩ của chúng ta hàng ngày hay không, nhưng nếu nó không ở trong suy nghĩ hàng ngày của chúng ta, thì ít nhất ngày hôm nay chúng ta được nhắc cho biết. Và hy vọng rằng nó sẽ luôn luôn nằm trong suy nghĩ của chúng ta, để chúng ta ý thức về ơn gọi của mình, ý thức về sứ mạng quan trọng nhất của mình. Nhìn vào thực trạng của giáo hội tại Việt Nam, chúng ta không muốn nói đến những cái điều xa xôi ở trên thế giới. Nhìn vào thực trạng của giáo hội tại Việt Nam, thì có một thực tế là trong vòng vài chục năm nay, năm sáu chục năm nay, thì dường như là người tỷ lệ người Công giáo không hề tăng, nếu không muốn nói là có phần sụt giảm. Chúng ta sẽ đặt vấn đề là tại sao? Tại sao? Chúng ta có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan, là bởi vì lịch sử của giáo hội Việt Nam đã trải qua biết bao nhiêu cuộc bách hại, và chúng ta đang sống trong một cái bối cảnh xã hội vô thần, và chúng ta bị làm khó dễ. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta lý luận như vậy, thì trên thế giới này lúc nào giáo hội cũng vẫn gặp khó khăn, lúc nào giáo hội cũng gặp những bách hại, giáo hội lúc nào cũng là thời tử đạo. Cho nên chúng ta cần phải nhìn thực tế vào bản thân để thấy là tại sao số người tín hữu không gia tăng. Có rất nhiều lý do, nhưng tôi đề nghị quý ông bà và anh chị em nhìn vào hai cái lý do này. Cái lý do thứ nhất, đó là thái độ thụ động của chính chúng ta. Cái thái độ thụ động của người tín hữu. Bởi vì dường như là chúng ta không ý thức được cái nhiệm vụ của mình. Dường như là việc loan báo tin mừng nó không trở thành cái nỗi thao thức của người tín hữu. Chúng ta chỉ lo giữ đạo cho mình thôi. Chúng ta chỉ lo giữ đạo cho những người thân của mình thôi. Và dường như là việc đó cũng là khó khăn. Cái thái độ thụ động của người tín hữu, cái thái độ co cụm của người tín hữu làm cho chúng ta không có sáng kiến, cũng như không có nghị lực để thể hiện việc loan báo tin mừng, để thực thi sứ mạng truyền giáo của người tín hữu. Và trong cái nhìn của mục vụ tại Giáo hội Việt Nam được coi là dường như chỉ là mục vụ bảo tồn, có nghĩa là cố giữ để không mất, cố giữ. Cái cách tổ chức, cách điều hành các giáo xứ tại các giáo xứ, cách tổ chức các sinh hoạt giáo xứ thì dường như là cố ý quan tâm đến mục vụ bảo tồn để không bị mất. Nhưng mà dường như điều đó cũng khó khăn. Bởi vì mới đây, trong tuần này, tôi mới gặp một gia đình của giáo xứ chính tòa. Bố mẹ, hai vợ chồng là con nhà đạo gốc, bên nội cũng đạo gốc, bên ngoài cũng đạo gốc. Nhưng mà rồi những đứa con sinh ra, những đứa con cũng đã trưởng thành, đã lớn, cũng có người đã xây dựng gia đình, có người thì chưa. Nhưng mà những đứa con này không thực hành đạo, không đi nhà thờ, không đi lễ, thậm chí lấy vợ lấy chồng cũng không phép tác đạo. Thế thì nguyên cái việc bảo tồn đã là một điều khó khăn, thì nói chi đến chuyện loan báo tin mừng, nói chi đến chuyện tăng tỷ lệ người Công giáo. Một lý do nữa cũng rất quan trọng, đó là dường như bà con của chúng ta, bà con bên lương của chúng ta, thậm chí là có thể những người có họ hàng thân thiết với chúng ta, hay là có những mối tương quan gần gũi với chúng ta, họ cảm thấy đạo Công giáo là một cái gì đó xa lạ. Đạo Công giáo là một cái gì đó xa lạ. Chúng ta đã dường như không hội nhập văn hóa được với văn hóa Việt Nam. Các đấng thừa sai ngày xưa đã làm điều này rất tốt, rất tốt. Ví dụ như là cung điệu dâng hoa dâng hạt, ví dụ như cung điệu ngắm đứng, vân vân. Các đấng đã rất giỏi, rất tài tình để hội nhập văn hóa, dùng văn hóa Việt Nam để diễn tả đức tin. Nhưng mà dường như ngày nay các thế hệ con cháu chúng ta đã không làm tốt điều này. Cho nên những người bà con của chúng ta đôi khi là rất gần gũi, hàng xóm láng giềng cận kề với nhau, ngày nào cũng nhìn thấy nhau, rồi để cùng chung một cơ quan, cùng chung trong một xí nghiệp, cùng làm ăn với nhau, nhiều khi là có họ hàng, có mối quan hệ thân thiết. Nhưng mà dường như đối với họ, đạo Công giáo là một cái gì đó xa lạ mà không trở nên hấp dẫn, không trở nên hấp dẫn. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi gợi ý như vậy để chúng ta cùng suy nghĩ. Và tất nhiên điều quan trọng nhất đó là chúng ta cùng cầu nguyện. Bởi vì đây chúng ta xác định đó là công việc của Chúa. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa đánh động tâm hồn mỗi người chúng ta. Xin Chúa ban thêm nghị lực, xin Chúa ban ơn để chúng ta hiểu nhận thức được vấn đề và có những cố gắng đồng hành với chúng ta trong việc loan báo tin mừng. Đồng thời chúng ta cũng cầu xin Chúa ban Thánh Thần cho anh chị em bên lương, bà con của chúng ta, để một ngày nào đó họ nhận ra tiếng Chúa mời gọi, họ quảng đại đáp lại như các anh chị em ngồi trên hàng ghế đầu tiên của nhà thờ hôm nay. Lớp dự tầm của chúng ta cũng có khá đông anh chị em đến học, nhưng có những người thì học chưa xong, cũng có những người học xong rồi nhưng muốn về quê để được rửa tội cho có đông những người thân cùng tham dự. Và cuối cùng thì chúng ta còn lại 9 anh chị em đây. 9 anh chị em này sau 6 tháng học giáo lý tại lớp giáo lý ở dự tòng của nhà thị chính tòa khóa 36, và sau khi hoàn thành chương trình học, họ đã được sức dầu dự tòng và hôm nay họ chính thức được đón nhận các bí tích khai tâm kỳ tô giáo. Chúng ta tạ ơn Chúa, chúc mừng những anh chị em này. Và chúng ta cầu xin Chúa để qua các nghi thức này, đặc biệt là qua bí tích rửa tội, họ trở nên những con người mới. Họ trở nên những con người mới, những con người được đón nhận sự sống của Đấng Phục Sinh. Và với việc sống đời sống mới, họ trở nên ánh sáng của Chúa giữa trần gian. Họ trở nên muối nên men cho cuộc đời này. Họ trở nên những sứ giả để loan tin mừng cho anh chị em. Họ sẽ lên đường, họ sẽ ra đi, họ sẽ ra đi để làm chứng cho Chúa một cách mạnh mẽ, một cách can đảm, quảng đại. Và tất cả chúng ta thực hiện lời của lệnh truyền của Đức Giê-xu, lên đường để làm chứng cho muôn dân, lên đường để làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tham dự nghi thức các bí tích khai tâm Kitô giáo được cử hành cho các anh chị em tân tòng.